18i.net giới thiệu câu chuyện cô vợ tiếp viên hàng không Quỳnh. Một tiếp viên hàng không xinh đẹp cao ráo, Quỳnh rất tự hào về body của mình với vòng ngực 96. Quỳnh rất hãnh diện khi cô bắt gặp một cặp mắt nhìn mình với bao thèm khát cháy bỏng. Đã vậy cô còn mặc áo nâng ngực. Cô như muốn khoe cho mọi người thấy cái mà Thượng Đế đã ban tặng cho riêng mình. Như thế đó, cô lại rất thích cặp chân dài của mình, cặp chân mà ít thấy ở người phụ nữ Á Đông. Nó như làm cô cao hẳn lên như các cô người mẫu phương Tây. Do cái nghề cô làm, Quỳnh đi đây đi đó rất nhiều. Cô tiếp với rất nhiều bộ mặt khác nhau của nhiều thành phố lớn, trong nước cũng như ngoài nước. Quỳnh rất tự hào về mình vì cô đã tiếp xúc với nhiều thế giới văn minh, biết nhiều phong cảnh của các nước, biết nhiều sinh hoạt, phong tục tập quán khác nhau. Nói chung Quỳnh rất hãnh diện về kiến thức của mình, cô thấy và cô rất vui. Đó cũng là lý do tại sao cô chọn cho mình cái nghề tiếp viên hàng không này. Quỳnh từng ao ước sau này mình sẽ có một người chồng ngoại quốc, mà ít ra người đó phải hơn cô về mặt tri thức. Có như vậy cô sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng thực tế luôn luôn trêu ngươi. Trong lần đi đổi xe, Quỳnh bị bắn trúng mũi tên tình ái. Đó là Hùng. Hùng là chủ tiệm bán xe, trẻ đẹp trai, lời qua tiếng lại, trả giá tới lui, khen chê, chọc ghẹo, với những lời trêu ghẹo vừa nhẹ nhàng, vừa khen tặng, vừa tế nhị, vừa dễ thương. Rồi những cuộc hẹn hò, đi uống cà phê, đi ăn tối, Hùng tỏ ra rất bản lĩnh. Bản lĩnh trong tất cả mọi công việc, chàng luôn hào hoa, tiêu xài đúng chỗ đúng việc. Hùng tỏ ra mình là một người sống có lý trí vững vàng. Nói chung anh chàng này rất đàn ông. Quỳnh cảm nhận thế đấy, rồi hai người lấy nhau. Quỳnh nhớ lại cái ngày đầu tiên ấy, hôm ấy, Hùng rất lịch sự, không sỗ sàng như các chàng trai mới lớn khác. Anh nhẹ nhàng, từ tốn. Anh chàng tâm sự với vợ, không làm Quỳnh hoảng sợ như chuyện các cô bạn mình thường kể. Vào cái ngày động phòng ấy, anh chàng tâm sự lâu lắm, hôn hít say sưa. Cả hai chìm đắm vào cơn say tình ái lúc nào Quỳnh không biết. Quỳnh ôm chồng trong vòng tay của mình, cô ngây ngất hạnh phúc lắm, các nụ hôn cháy bỏng, nồng nàn đầy yêu thương được trao cho nhau không ngơi nghỉ. Hai chiếc lưỡi cũng xoắn vào nhau như cái cơ thể của hai người chủ của nó vậy. Rồi tay chân của hai người, nó thám hiểm cơ thể của nhau một cách rất tự nhiên. Chúng mò mẩm nhau, trên mặt mũi, trên hai vú của nhau, trên cái bộ phận sinh dục của nhau một cách rất tự nhiên. Cả hai người đều thích như vậy, họ thích thú khi khám phá cơ thể của nhau. Nào là hai cái vú đồ sộ trắng hồng của cô vợ, hai cái núm vú căng cứng chìa lên trời, hống sâm sẩm như mời gọi, nó là của anh, đấy, anh yêu. Rồi cái eo thon nhỏ, rồi cái con chim, nó tròn mụn mỉm, trắng gần như bông bưởi, điểm ở phía trên là một đám lông, không nhiều, không ít, mọc như có hàng có lối, ôi, dễ thương làm sao. Rồi con cu của anh, chồng, nó hùng dũng dương cao, to gần bằng cái cổ tay của cô vợ trẻ. Rồi cái đầu khất bóng lưỡng, thấy mà bắt ghét. Rồi hai hòn giấy căng tròn săn săn, cái da bao quanh con cu nhút nhít. Nói chung cả hai người đều rất tự nhiên trong cái ngày hôm ấy. Cả hai đều vui vẻ khám phá cái mà họ có được. Họ hôn hít say sưa, mò mẩm, bú liếm nhau say sưa, họ tràn trề hạnh phúc, ngây ngất tận hưởng. Đấy, cái ngày đầu tiên của hai người là như thế. Rồi ngày thứ hai, ba, tư, ngày nào cũng như ngày ấy. Cả hai chìm đắm trong cơn say tình ái, họ say sưa khám phá lẫn nhau, chết mê chết mệt vì nhau, họ say đắm, họ làm tình với nhau thật lâu. Quỳnh còn nhớ những ngày sau đó, hai người âu yếm, làm tình với nhau vui vẻ lắm. Cô khám phá những cảm giác của cơ thể mình khi đụng chạm, khi được sờ mó, bú liếm, vuốt ve, những cơn rờn rợn trên cặp vú khi bị hôn, bị bú, bị sờ mó. Những đợt da gà nổi lên khi chiếc lưỡi chồng già lên hai vú của cô, những cơn nhột nhạt khó tả. Mà đáng yêu làm sao, rồi những cái xe thắt trong con chim của cô khi chồng cô xe mạnh hai cái núm vú, hay những phản xạ tự nhiên của cô như người gồng cứng lên khi cái lưỡi chồng cô đung đưa, đánh nhẹ nhẹ chỗ cái hột le của cô. Quỳnh đê mê với cái cảm giác cuối cùng trong việc ái ân, tâm trí bay bổng, người căng cứng, quên đi tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ còn lại duy nhất là sự sung sướng vô biên. Quỳnh nhớ cả hai người say sưa làm tình với nhau bằng đủ tư thế khác nhau. Cô thầm nghĩ, ông bà mình nói đúng, trường túc bất chi lao mà. Cô còn nhớ, lúc đó vợ chồng cô đều thích thú khám phá những cảm giác khác nhau của các tư thế làm tình. Khi thì cô nằm dưới, thụ động mặc cho con cu chồng ra vô con chim. Cô cảm nhận tùng cái nắc của chồng, khi thì từ từ ra vô chút xíu, cô cảm nhận sự cọ sát đê mê của cái đầu khất trên cái hột le của mình, khi mạnh mẽ ra vô ào ào. Cô cảm nhận từng cái va chạm của con cu vào cổ tử cung của mình, nó thôn thốn, thích thích làm sao, rồi cảm giác hòn dái săn cứng của chồng đập đập từng cái trên mép con chim. Khi thì cô ngồi trên mình chồng, quyền chủ động là của cô thích thú khi điều khiển được con chim của mình lên lên xuống xuống trên con cu của chồng. Cô khám phá ra những cảm giác khác nhau của con chim mình khi cô hơi nhít người ra phía trước, hay hơi nhít về phía sau, khi khom phía trước em lúc ngửa ra sau. Quỳnh thích thú khi nằm gác chân lên hai vai chồng, khi hai chân, khi một chân. Cô biết làm như vậy 2 mét con chim mình hơi khép lại, cảm giác của chồng cô chắc là thích lắm vì nó bó chặt hơn con cu của anh ấy. Cô cảm nhận sự cọ sát của 2 mét con chim với con cu của chồng. Hay như Quỳnh thích nằm chổng mông lên cho chồng cô địt từ phía sau, cái cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu làm sao. Cô biết chồng cô rất thích vì anh ấy nói cái tư thế đó làm cho anh có cảm giác con cu vào trong con chim vợ mình sâu lắm. Quỳnh cũng thích cái tư thế cô ngồi ra cạnh mép giường. Với tư thế này cô cảm thấy tử cung của mình dồn xuống dưới, nó dễ dàng cảm nhận từng cái nắc, từng cái va chạm của con cu vào tử cung của mình, nó thốn thốn từng cái. Từng cái mới thích làm sao. Quỳnh còn thích cái tư thế cả hai cùng ngồi, cô mặc sức điều khiển, lên lên xuống xuống con chim trên con cu và hai cái vú thì cọ lên cọ xuống, tưng tưng trên bộ ngực của chồng. Quỳnh say mê các cảm giác của cơ thể mình, của con chim mình, cô đê mê, ngây ngất. Quỳnh cảm ơn Thượng Đế đã ban cho người đàn bà cái sức chịu đựng dai như đỉa, muốn tới đâu thì tới. Không muốn thì không có cách nào tới bến được. Chính nhờ nó mà cô mới khám phá ra mọi cảm giác tuyệt vời của việc làm tình. Cô cũng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho cô một ông chồng chơi không biết mệt. Cô cũng biết đàn ông thông thường thì làm tình luôn chào thua phụ nữ, nhưng Thượng Đế đã cho cô một ông chồng không bao giờ thua. Quỳnh hạnh phúc lắm. Cô nhớ có nhiều hôm cô ngất ngây ở tuyệt đình ái ân 2-3 lần gì đó mà chồng cô vẫn chưa ra, anh chỉ ngưng khi cô chào thua mà thôi. Cô thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô một người chồng như thế. Cô nhớ có nhiều đêm hai người làm tình 3-4 tiếng đồng hồ, cô tha hồ mà sướng khoái, ngất ngây, cô tha hồ cuồng nhiệt, tha hồ say sưa, tha hồ thỏa mãn, nhiều tháng sung sướng cực khoái như vậy. Hai mắt cô thâm quầng do ngủ không đủ giấc, người cô mệt mỏi dạ rời, nhan sắc cô có vẻ hốc hác hơn xưa, cô luôn mệt mỏi, uể oải. Bây giờ, Quỳnh mong ước vợ chồng cô, mỗi khi âu yếm với nhau, chỉ cần một lần đạt khoái cảm là đủ, cơ thể cô cần nghỉ ngơi, cuộc sống vợ chồng cũng cần phải luôn luôn phơi phới, tươi mát như ngày nào. Quỳnh thấy nếu ái ân có lẽ chừng hơn 1 giờ, cùng lắm là gần 2 giờ là đủ. Cô không còn cảm giác nào mới trong việc ái ân, trong khi cơ thể cô cần thư giãn. nghỉ ngơi nhiều hơn, dĩ nhiên là lâu lâu phải có một lần làm tình thật lâu, thật sảng khoái, chứ ngày nào cũng vậy, có nước chết đi cho rồi. Quỳnh quyết tâm giới hạn sự ham muốn của mình. Cô mong mình giữ sức khỏe cho cuộc sống tình ái lâu dài, mong giữ được vẻ tươi trẻ, đẹp đẽ. Cô muốn giữ cái vẻ phơi phới của mình lâu hơn. Là phụ nữ, ai không muốn mình trẻ mãi không già. Quyết là làm, cô giới hạn cho mình, chỉ một lần thôi, việc đó với cô là quá dễ. Phụ nữ mà, khi muốn mau đạt khoái cảm thì cô chỉ việc nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, thì cái cảm giác của cô trọn vẹn hơn, cô nhanh chóng đến với tuyệt đỉnh của sự ái ân hơn. Nhưng sự thật không như mong muốn, đối với Quỳnh thì quá dễ, nhưng còn chồng cô, nhiều đêm, khi đạt được khoái cảm rồi, Quỳnh chỉ muốn nghỉ ngơi, cô chỉ muốn ngủ, nhưng chồng cô vẫn còn cứng ngắt, anh vẫn nắc lia lịa không hề ngơi nghỉ, cơ thể cô không còn cảm nhận. Nó trở nên khó chịu với sự ái ân của chồng cô. Nhiều khi cô có cảm giác như mình bị hiếp hội đống vậy. Rồi cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ, Quỳnh chịu đựng giết rồi cũng quen. Cô nằm đó mặc cho chồng cô làm gì thì làm, chừng nào ra thì ra. Cô cứ nằm đó thư giãn nghỉ ngơi. Cô thèm lắm cái cảm nhận dòng tinh khí của chồng xịt ra trong con chim của cô khi cô đạt tới khoái cảm tột đỉnh. Lồn của cô thèm lắm cái cảm nhận luồng tinh khí xịt mạnh của con cu trong nó, cái nóng bỏng, cái ấm áp của dòng tinh trùng xịt ảo ạt trong chỗ đó. Đâu rồi, ngày này ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, Quỳnh chịu hết nổi, cô quyết định hỏi chồng anh yêu, em không hiểu sao lúc này anh làm tình dai quá vậy, nhiều khi em mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, nhưng sao anh không ra, sao anh lâu vậy hở anh cũng không biết, từ xưa ở trong anh, lý trí luôn luôn làm chủ cơ thể, điều đó em cũng biết rồi mà, những lúc gần đây, khi ái ân, anh rất muốn mau mau một chút để còn nghỉ ngơi, nhưng không tài nào ra được trong anh, không còn cảm giác phấn khởi, ham thích, nửa trong khi cái thằng nhỏ lại không chịu xìu xuống. Em biết không, gần đây, em làm anh hết hứng thú trong việc ái ân, khi ái ân, em chỉ nằm như một khúc củi, anh không thể nào ra được. Khi em như thế, Quỳnh phân vân lắm, thế thì lỗi là do bên nào? Cô nhớ lại khi xưa cả hai nồng nàn lắm, khăng khít lắm, ham thích nhau lắm, sao bây giờ lại như thế? Người nào cũng chán nản, đâu rồi cái nồng nàn đằm thắm yêu thương nhau của ngày nào, tại cô quá lý trí, hay chồng cô quá lý trí? Để rồi đánh mất các cảm xúc nội tâm bên trong con người của chính mình. Quỳnh xét lại, cô sống rất lý trí, điều đó đúng, cô sống rất thực tế, nhưng không đúng, dù gì thì cô là phái đẹp, cô cũng còn và rất yêu thích cái đẹp, cô vẫn còn yêu có một lọ hoa rực rỡ trên bàn hay trong phòng ngủ kia mà, xét ra tâm hồn cô cũng vẫn còn cái chất lãng mạn kia mà, còn chồng cô, từ xưa anh ta sống rất lý trí, cư xử đúng mực, cái gì cũng phải răm rắp, cái gì ra cái đó, cái gì cũng phải rạch ròi khuôn mẫu. Khi xưa cô yêu anh cũng vì như vậy. Chẳng lẽ cái lý trí của chồng cô mạnh mẽ tới mức không còn chỗ cho cảm xúc nữa hay sao? Không, có lẽ anh ấy cư xử cũng rất nhã nhặn, rất ga lăng với mọi người chung quanh kia mà, hay là tại cả hai người. Quỳnh tức lắm khi bị nói em chỉ nằm như một khúc củi, cô ấm ức đâu phải tại cô, tại anh ấy chứ bộ. Quỳnh lại nghĩ, mà con người quá sức lý trí như anh ấy, gặp hoàn cảnh như khúc củi nằm trơ ra đó thì còn gì là hứng thú khát khao nữa chứ. Chắc lúc đó trong anh ta chỉ còn lại cái chuyện là làm cho ra mà thôi. Mà lý trí quá thì cái việc nắc lia lịa kia có khác gì sụp cặc chứ. Mà sụp cặc lúc không hứng thú thì có cách nào mà cho ra được. Con người quá lý trí có lẽ là như vật đó. Hôm đó sau chuyến bay 4 ngày, Quỳnh quyết phải thử lại cái chuyện ân ái. Cô mong muốn cả hai đều đạt khoái cảm như lúc ban đầu. Một nửa cô muốn thử coi có cách nào chỉ cần một lần ái ân mà cả hai người cùng đến mực tuyệt đỉnh hay không. Cô mơ màng hình dung cái lỗi trong chuyện ái ân này là do mình mà ra, chính cái cảm giác mơ hồ ấy thôi thúc cô phải chứng minh bằng được anh này. Tối nay mình lên sân thượng uống cà phê đi anh. Sao vậy em? Có gì đâu anh. Hôm nay em thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá. Muốn tìm chỗ mát mắt ôn lại những ngày mình mới quen nhau thôi mà. Em thấy sân thượng là có lý nhất. Vừa mát mẻ, vừa thiên nhiên lại vừa kín đáo. Ok, anh lo cà phê. Còn em lên quét sơ sơ ở trển đi. Ok, Quỳnh ôm lên sân thượng một tấm nệm mỏng. Cô muốn được nằm thoải mái chứ không phải ngồi dựa như ở các quán sân vườn. Dù gì thì đây là nhà mình. Làm gì ở chỗ khác thoải mái hơn chứ. Cô không quên cầm thêm hộp bánh ngọt. Vừa nhâm nhi cà phê vừa lai dai bánh ngọt. Giữa bầu trời đấy sao. Gió mát mơn man thì còn gì bằng. Ôi. Cái cảm giác ngày xưa đi chơi, sắp được ôn lại, nghĩ đến đó Quỳnh chợt mỉm cười, cô ngả lưng xuống tấm nệm, mơ màng, cà phê tới đây, bà xã, Quỳnh chống tay. Cô nghiêng đầu lên, Hùng đang bưng cái mâm, có hai cái phin cà phê, hai cái ly, một bình đá, một hũ đường, đặt cái mâm xuống đất, Hùng nói mời bà xã dùng cà phê, chúc ngon miệng anh. Em muốn mượn chân anh làm gối, ok, phục vụ cà phê còn phải phục vụ gối nữa, ok luôn, nhất vợ nhì trời, nằm gối đầu trên đùi chồng, Quỳnh thoải mái, lắm. Cô lim dim tận hưởng cái thú vị giữa cái khoảng không gian mát mẻ, xa thẳm, anh pha cà phê cho em đi, rồi cô nghe tiếng muỗng khua ở thành ly, tiếng va chạm của cái muỗng, cái ly. Tiếng nước đá khua lạch cạch, ôi lãng mạn làm sao, hớp một ngụm cà phê mát lạnh, Quỳnh tỉnh hẳn ra, người cô sảng khoái vô cùng anh nè, gì em, bữa nay mình làm lại từ đầu nhé anh em bảo, làm cái gì chứ, thì yêu nhau đó, chứ bộ chúng ta hết yêu nhau rồi hả, em thấy hình như là như vậy đó, hôm nay mình thử lại từ đầu nhé anh ừ. Nhưng không phải là thử, mà là thiệt, anh lấy cho em cái bánh, cảm ơn ông xã, anh nè, hôm nay mình phải thật say đắm nhé anh, nhưng em giao trước, em chỉ cho phép anh ra một lần thôi đó, một lần mà phải thật nhiều đó, ai hổng muốn, tùy em hợp tác ở mức độ nào thôi, cái anh này vô duyên quá, sao lại tùy em, phải tùy hai đứa chứ, ok, hai thì hai anh đưa dùm em ly cà phê, Hùng nằm xuống, cho vợ gối đầu trên đùi, anh lim dim tận hưởng cái giây phút êm đềm, nhìn lên bầu trời đầy sao Hùng thoải mái vô cùng, nó không chật hẹp như căn phòng ngủ hai người từng ở. Quỳnh và chồng cô nằm yên miên man suy nghĩ, không ai nói với ai tiếng nào, cả hai đều thích thú cái không gian sâu lắng mát dịu này, Quỳnh không biết từ bao giờ, tay cô đã cho vào trong áo chồng, cô xoa xoa nhẹ nhẹ bộ ngực chồng, ngón tay cô thích thú khi già già trên hai cái núm vú, hạt tiêu, cô thích thú khi thấy nó săn nhọn khi ngón tay già qua già lại, Quỳnh cảm thấy cái lãng mạn, nhẹ nhàng, tế nhị này làm cô rất thích thú, tay chồng cô lúc nào không biết. Cũng mò vào trong áo vợ, nó cũng xoa xoa nhẹ nhẹ hai cái vú, đúng là cái không khí mát mẻ. Cái không gian sâu thẳm kia làm cho họ từ từ, nhẹ nhàng như thế, Hùng cảm nhận từng đợt da gà nổi lên trên hai cái vú vợ mình. Rồi hai cái núm vú săn lên thấy rõ khi mấy ngón tay anh ra vòng vòng xung quanh nó, khi ngón tay anh khều nhẹ nhẹ trên đầu hai cái núm, ôi cái cảm giác đó của bàn tay trên hai cái vú đồ sộ, êm ái. Thích thú làm sao, Quỳnh không biết lúc nào, cái đầu cô, nó rút vào trong cánh tay chồng, dụ nhẹ nhẹ trong nách chồng. Cô nhắm mắt ghi nhận cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng, đê mê đó. Quỳnh dụi hai má của mình vào ngực chồng, cô cọ qua cọ lại, hôn hít say sưa. Cái lưỡi cô đá nhẹ nhẹ vào hai cái núm hạt tiêu. Tay còn lại không biết từ lúc nào đã mò đến thằng nhỏ, xoa nhẹ nhẹ cái đám lông già qua già lại cái mu. Cô cảm nhận thằng nhỏ lăn qua lăn lại trên đám cỏ nham nhám. Cái thằng nhỏ dài bằng cả bàn tay của cô, nó nhút nhít, Quỳnh cảm nhận cả bàn tay chồng, nó lón vào ngực cô xoa xoa, bóp bóp ra nhẹ nhẹ phía trên, phía dưới hai cái vú của cô. Nó ngắt khi nhẹ nhàng, khi thật mạnh hai cái đầu vú, cái gì đó trong con chim cô xe thắt lại đê mê lắm, hình như xoa xoa, bóp bóp, hai cái vú, không đã cơn thèm muốn của mình. Hùng lật ngửa vợ lên, anh ngồi xuống giữa hai chân vợ, Hùng nằm xuống, úp mặt lên hai cái vú, cọ, cọ hai má, cọ mặt, cọ mũi, cọ hai mắt vào hai trái đào tiên khổng lồ êm ái. Ấm áp kia, anh úp mặt giữa hai cái vú, hai tay hai bên, anh đập hai cái vú lên má mình nhẹ nhẹ, cái cảm giác hai cái vú đồ sộ đập bành bạch hai bên má, nó êm ái, dễ thương quá, anh cặp, cặp nhẹ nhẹ, liếm nhẹ nhẹ hai cái vú nào là phía trên, phía dưới, giữa cái khe hai vú, anh thích thú khi thấy hai trái đào tiên của vợ ướt nhẹp nước miếng của mình. Hùng đá nhẹ nhẹ chiếc lưỡi qua lại hai cái núm vú nhọn hoắc chìa thẳng lên trời kia. Ôi cái cảm giác hai cái núm bật qua bật lại ở đầu cái lưỡi thú vị làm sao. Thỉnh thoảng anh núp cái núm thật sâu vào miệng mình, ra cái lưỡi một hai vòng chung quanh nó. Hùng mê mẩn cái cảm giác cơ thể vợ mình quằn qua quằn lại theo chiếc lưỡi của mình. Quỳnh đê mê tận hưởng các cảm giác của cơ thể mình. Cô cảm nhận cái mà chồng cô đang say sưa, biết chồng mình đang hứng tình, biết không thể nào ngưng cái cảm xúc đang trào dâng đó. Cô phải tiếp tục cho nó dâng lên không ngừng, cho cái lý trí chết tiệt của ông chồng lý trí không có cơ hội trỗi dậy. Bằng mọi cách cô phải cho cái cảm giác của chồng không một chút ngơi nghỉ. Quỳnh đè ngửa chồng ra, cô leo lên mình chồng, một tay cầm cái thằng nhỏ kia cho dựng lên. Quỳnh ngồi lên đó, con chim đã cắn thằng nhỏ, cô nhổm lên, nhổm xuống, khi từ từ, khi vội vã, khi hơi chồm phía trước, khi hơi ngả về sau, không cho chồng có cơ hội giải lao. Quỳnh lôi chồng ngồi dậy. Anh bóp vú em, anh. Quỳnh nhấp nhô càng lúc càng nhanh, hai vú cô tưng lên, tưng xuống, chồng cô lúc bóp, lúc cọ mặt mình vô hai trái đào tiên, cái cảm giác hai vú quét lên, quét xuống mặt mới đê mê lắm sao. Hùng đang tận hưởng, bỗng nghe, bú, nó đi, anh vội vàng ngậm lấy cái núm vú săn cứng kia, núp lấy, núp để, hai tay anh bấu vào hông vợ. Nó đẩy lên, đẩy xuống cho nhịp nắc của vợ mình. Nhanh hơn, Quỳnh muốn đổi tư thế, cô muốn cho thằng nhỏ có cảm giác mạnh hơn nữa. Quỳnh vẫn để cho con chim mình cắn thằng quỷ nhỏ kia. Cô xoay ngược ra phía sau khom người xuống, Hùng hiểu ý vợ, anh ôm lấy cái mông tròn lẳng của vợ, Hùng quỳ lên, anh lại bắt đầu nắc tiếp tục nhìn vợ oằn người xuống, tay nắm chặt chiếc gối. Người cô uốn éo theo từng cái nắc của anh, hai trái đào tiên ép sát trên nệm, nó bị đẩy lên đẩy xuống mỏi hấp dẫn làm sao, nhìn cái mông tròn lẳng nhô cao, nó trắng mịn, trơn láng rồi cảm giác thằng nhỏ như vô trong đó sâu lắm, rồi tiếng rên rỉ, a, rồi cái mông kia sàng qua sàng lại, bộ ngực kia chạy lên. Chạy xuống, tất cả những thứ đó mới thích làm sao, bất giác hai tay anh càng ép chặt hai bờ mông kia lại, anh nè, tụi nó ướt nhẹp anh có ghê không, không, Quỳnh chỉ đợi câu trả lời đó, cô đè chồng nằm ngửa xuống, cô xoay đầu lại khom xuống ngậm lấy thằng quỷ nhỏ, Quỳnh núp thằng nhỏ say sưa, cô như muốn núp sạch cái chất do hai người tạo ra, cái chất nhầy nhụa, nhớp nháp, lờ lợ đó. Cô ngậm cả thằng nhỏ vào miệng, xoay cái miệng qua lại, thằng quỷ nhỏ cọ qua cọ lại trên chiếc lưỡi, trên đọc giọng, rửa hai bờ môi, như sợ chưa liếm sạch cái chất đó. Cô thè lưỡi ra liếm khắp thằng nhỏ, từ dưới gốc lên tận cái đầu chọc bóng, lưỡng, ôi, cái cảm giác đang nham nhám chuyển qua trơn tru, láng lẩy của chiếc lưỡi khi chuyển trên thằng nhỏ. Từ dưới lên cái đầu khất làm cô thích lắm, cô tranh thủ ngậm cả cái đầu thằng nhỏ vào miệng, núp chặt cái đầu khất, quỳnh hết liềm liềm cặp cặp thằng nhỏ bằng hai bờ môi của mình. Cô còn ngậm cả thằng nhỏ vào miệng mà sụt sụt, thằng nhỏ càng săn cứng, cô càng thích thú, ôi, lúc đó cái đầu chọc càng đỏ hồng, càng bóng, lưỡng căng cứng dưới ánh trăng dịu dịu mới đê mê làm sao Hùng ngất ngây lắm. Anh kéo cái mông vợ xuống gần mặt mình, ôi, con bướm nhớp nháp kia, anh lè lưỡi ra quét qua, quét lại hai mép con bướm, anh cảm thấy thú vị khi liếm sạch cái chất nhơn nhớt đó, anh say mê sụt sạo cái lưỡi của mình trong con chim, ôi cái cảm giác của cái hột lê. Nó tưng tưng qua lại trên chiếc lưỡi mới thú vị làm sao. Hùng cảm nhận cái mông của vợ mình gồng cứng lên mỗi khi anh chọc mạnh cái lưỡi sâu vào trong con chim. Khi chiếc lưỡi đi qua cái mông đốc, anh còn thích thú cái cảm giác hả cái miệng rộng ra, núp thật mạnh con chim. Ôi, cái cảm giác tất cả những gì trong đó chạy cả qua miệng mình mới thú vị làm sao. Anh thú vị khi núp như thế. Cái hột le của vợ chạy lọt qua miệng, nó tưng tưng ngay đầu lưỡi của mình, rồi cái nước lờ lợ kia được thay bằng cái chất gì đó có vị ngọt ngào hơn, nhiều hơn. Rất nhiều khi chiếc lưỡi của Á Hùng sục sạo càng nhanh, càng mạnh, cả hai người sướng điên lên được, họ có được tất cả, nào là vị giác. Cái chất của họ tạo ra, lờ lợ, ngọt lịm, dọ thấy cái quỷ kia. Nó nhớp nháp nước miếng của mình, rồi tất cả các cảm giác mà cơ thể của mình đang nhận được, rồi tiếng nhóp nhép của cái miệng của nước miếng của hai người, rồi gió mát, rồi cái cơ thể ấm áp, láng mịn kia, tất cả năm giác quan của họ đều thỏa mãn, nó đê mê ngây ngất, lý trí của hai người đều đã đi du lịch, chỉ còn lại cái cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt, gần như chịu hết nổi. Quỳnh xoay nằm ngửa lên, cô cầm thằng nhỏ cho vào con chim mình, cô ôm chồng mình thật chặt, ôi, nhanh đi, anh, Quỳnh cảm nhận chồng mình nắc dữ dội lắm, người cô cứ bật lên từng cái, hai cái vú cô chạy lên, chạy xuống, không ngừng, trong con chim, tử cung cô thốn từng cái đê mê đó nhanh dần, Quỳnh như sắp ngạt thở. Cô thở như không nổi nữa, tim cô đập loạn xạ, anh, em, sắp ra, Quỳnh siết chặt chồng trong vòng tay của mình, em người cô gồng cứng lên, con chim cô thắt lại, bên trong cái gì đó tuôn ra dữ dội, Hùng vẫn nắc nắc, Quỳnh ngất ngây, lỗ đít cô nhíu lại, cô cảm nhận thằng quỷ nhỏ giật lên mạnh mẽ từng cái, ôi, nó xịt cái chất nhầy nhụa ra trong đó mạnh lắm, nóng bỏng lắm. Rồi cả hai nằm im lặng, họ không muốn rời nhau. Dưới kia thằng quỷ nhỏ vẫn nằm trong con bướm, cơ thể dịu dần, hai vợ chồng vẫn để như thế, họ ngầm nghiêng qua, ôm lấy nhau, siết chặt nhau, chẳng là lâu quá rồi họ mới có lại cái cảm giác tuyệt vời đó hay sao? Cả hai lịm dần, Quỳnh bỗng nghe, bà xã ơi, dậy uống cà phê, sáng rồi. Chợt giật mình, cô trở dậy, thấy trên người cô có cái ẩn, ô, hóa ra mình đã ngủ ở đây luôn, mà ai đắp mền cho mình nhỉ, hồi tối đâu có đem mền lên đây, Quỳnh tung mền ra, cô vươn vai sảng khoái, thật là một đêm tuyệt vời, nhìn lại cơ thể còn trần truồng của mình, cô cảm thấy hạnh phúc lắm, ôi, phải súc miệng đánh răng, còn uống cà phê sáng nữa chứ anh nè, hồi tối qua, anh thích không? Quá tuyệt vời, lâu lắm, rồi mình mới có cảm giác đó trở lại hồi hôm, mình làm chuyện ấy bao lâu, anh biết không, chừng hơn một tiếng, sao anh biết, lúc em ngủ rồi. xuống lấy mền lên, anh có xem đồng hồ rồi anh cho em ngủ trần truồng vậy hả? Thì anh cũng vậy, có sao đâu bà xã nè, tối nay mình cũng như thế nữa. Hé cái anh này tham quá, Quỳnh vui lắm. Cô đã có lại cái cảm giác mà mình đánh mất lâu nay. Cô khám phá ra là không bao giờ nó mất đi cả, chỉ là do mình cả thôi. Nó luôn nồng thắm, cháy bỏng, luôn luôn rực cháy trong cả hai người. Chỉ có điều là tận dụng nó như thế nào mà thôi. Cô tự hứa tối nay mình sẽ thử lại lần nữa xem. Nằm trên đùi chồng xem tivi, Quỳnh thích lắm. Cô rất thích vừa xem chương trình yêu thích, vừa được mân mê hai cái hạt tiêu bé tí của chồng. Cô mân mê khi thì xe xe cái hạt bé tí đó, khi thì dùng ngón tay già qua già lại cho cái hạt bé tẻo kia trượt qua trượt lại trên đầu ngón tay mình. Chồng cô vừa xem vừa nhâm nhi tách trà. Cô thầm nghĩ cái vị trà vừa chát vừa đắng kia có gì mà thú vị khiến các ông ghen quá thể. Không hiểu nổi, chương trình Quỳnh yêu thích đã hết. Chuyển qua 15 phút thời sự quốc tế, đây là chương trình mà chồng cô rất ưa, cô không thích. Quỳnh thò tay vào lưng quần chồng, cô xoa xoa nhẹ nhẹ cái thằng nhỏ lì lợm đáng ghét kia. Hùng rất thích được như thế, anh để yên cho vợ muốn làm gì thì làm. Anh kéo nhẹ cái quần xuống dưới cho thằng quỷ nhỏ lo ra ngoài cho bàn tay kia khỏi vướng víu, tay kia anh lòn qua nách vợ. Nó lần vào trong chiếc áo mỏng tanh, xoa xoa hai trái đào tiên yêu thích của nó. Quỳnh cầm thằng quỷ nhỏ trong lòng bàn tay, cô sụt sụt nhẹ nhẹ, ôi cái làn da của nó nhút nhít mới ghét làm sao. Rồi cái cảm giác lăn qua lăn lại của nó dưới bàn tay, phía dưới nửa thì nhám nhám cỏ non. Quỳnh còn thích ra ra ngón tay trên cái đầu chọc bóng lưỡng của thằng quỷ nhỏ kia. Cô thích cái cảm giác ngón tay mình ra ra nơi cái khất của nó, nhìn nó đỏ hồng, bóng lưỡng chỉa thẳng lên trời mới ghét làm sao. Quỳnh còn thích khi bị mân mê một lát thì nó dỉ ra cái chất nhơn nhớt trong veo. Cái chất đó làm thằng quỷ nhỏ trơn tru ra trong bàn tay của cô. Cô thích cái nhớp nháp đó vì đó là một dấu hiệu tốt cho chồng cô vẫn đang xem tivi. Quỳnh xoay đầu qua, cô dùng lưỡi đá nhẹ lên cái đầu chọc đáng ghét kia. Một cái, hai cái, ba cái. Quỳnh cố nhẹ nước miếng ra thật nhiều, cái đầu khất ướt nhẹp nhém nhem trông rất dễ ghét. Cô thè lưỡi liềm mạnh từ dưới lên trên thằng nhỏ, mướt miếng cô ướt đẫm thằng nhỏ đáng ghét kia. Cái quạt máy quét qua chỗ hai người, Hùng cảm thấy thằng nhỏ của mình mát lạnh do nó ướt nhẹp nước miếng, cứ quét qua, quét lại là cái mát lạnh đầy kích thích kia lại đem tới cho Hùng một cảm giác thích thú khó tả. Anh nhắm mắt tận hưởng, cái tivi kia chiếu cái gì anh không còn biết nữa. Rồi cái cảm giác nóng bỏng của thằng nhỏ bị bó chặt trong cái miệng ấm áp kia thay cho cái mát mẻ mới vừa có. Anh cảm nhận từng cái núp của vợ mình. Ôi, cái cảm giác thằng nhỏ bị xe chặt từng cái mới thú vị làm sao. Rồi cảm giác nó được thả lỏng, cái quạt lại quét qua, thằng nhỏ lại mát lạnh. Quỳnh dùng môi của mình sụt lên sụt xuống cái đầu thằng nhỏ. Hùng chân mình chịu trận, ôi cái cảm giác hai bờ môi kia bật qua lại cái đầu khất, cái cảm giác như được chui vào trong con chim cũng gần như vậy, cũng chật hẹp, cũng trơn tru, nhưng có khác. Cái khác là thỉnh thoảng có luồng gió mát thoảng qua, ôi, thú vị làm sao, hai bàn tay anh không ngừng bóp bóp cái vú của mình. Cái cảm giác hai quả đào tiên êm ái trong bàn tay mới thú vị làm sao. Hùng tuột quần ra, anh nằm chống phía trên cho con cu ngay miệng của vợ. Anh tuột quần Quỳnh xuống, anh cặp lấy cặp để cái đám lông con chim. Hùng thích thú khi ngoạm cả đám lông, anh gệt đầu ra, cái mờ u kia cũng nhổm lên theo anh. Hùng liếm khắp con chim say sưa. Anh như cảm ơn vợ đã đem đến cái thích thú, cái hứng tình cho mình. Anh thích thú khi thấy con chim ướt nhẹp nước miếng của mình, ô, hai cái mép con chim ướt nhẹp đỏ hồng lên. cương cứng lên mới hấp dẫn làm sao, rồi cái hột le, cái săn gọn của nó, cái tưng tưng của nó dưới cái lưỡi mới thích làm sao, anh say sưa, bú liếm hết cặp rồi liếm. Hết liếm rồi húp anh thích thú khi thấy vợ mình chân mình lên mỗi lúc anh há miệng thật lớn, dùng hết sức húp cả con chim vào miệng mình, cái hột lê như lòi ra chạy vào miệng mới thú vị làm sao. Anh dùng cái môi của mình nghiến nó nhẹ nhẹ, vợ anh càng chân mình lên chịu trận, lồn càng tuôn ra nhiều nước, Quỳnh đê mê lắm, thằng quỷ nhỏ ở ngay mặt cô, biết chồng muốn gì. Cô hả miệng ra ngậm lấy thằng nhỏ, cô biết mình không được phép cho nó nghỉ ngơi. Với cái loại người quá lý trí như chồng cô thì tốt nhất là phải tạo cảm giác cho anh ta không ngừng, không thể nào cho nó nghỉ ngơi. Quỳnh biết mình phải làm gì, cô lại núp say sưa, bú say sưa, liếm say sưa, cả hai người sướng lắm, họ như tê dại với cảm giác của mình, ngất ngây, đê mê. Quỳnh vực chồng ngồi lên trên salon, cho anh chàng thòng hai chân xuống đất, cô choàng hai chân qua, tay cô cầm dựng thằng quỷ nhỏ lên, kê ngay con chim của mình, cô ngồi xuống, lưng xoay vào lưng chồng, một tay vịn thành ghế, Quỳnh nhấp nhô lên xuống, cô ngày càng làm nhanh hơn, hình như cái tư thế kia không đã lắm, Quỳnh để nguyên con cu trong ấy, cô xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ chồng, cô lại nhấp nhô lên xuống. Hai trái đào tiên cũng tưng lên tưng xuống theo nhịp nhúng của cô, Hùng thích lắm, anh hết xoa xoa, bóp bóp rồi khom đầu xuống cặp lấy cặp để hai cái vú đồ sộ căng cứng. Anh núp say mê hai cái núm hồng hồng nâu nâu căng chỉa lên trời đầy khiêu khích, anh tha hồ liếm láp hai cái vú ướt nhẹp, nhìn bộ ngực vợ mình ướt đẫm, nhớp nháp nước miếng, nó tưng lên, tưng xuống, phía dưới kia thì nhóp nhép, Hùng thích quá, anh cũng hởi mông phụ họa hai người cùng nắc tới táp, hình như nửa ngồi, nửa nằm như thế, không mấy gì thoải mái, Hùng ghề sát vợ vào người mình, anh chồm ra phía trước, từ từ quỳ xuống, anh đặt lưng vợ nằm xuống đất, Hùng đỡ chân vợ qua một bên cho cô nằm nghiêng qua, con chim vẫn cắn chặt thằng quỷ nhỏ. Hùng thích lắm vì ở tư thế này con chim vừa khép chặt thằng nhỏ mà hai tay anh lại thoải mái sờ mó hai cái vú đáng yêu rồi sộ kia. Hùng quỳ một chân dựng lên choàng qua hai chân vợ. Từ phía sau anh nắc tới tấp vào con chim yêu thích của mình. Nắc được một lúc, Hùng muốn thằng nhỏ có cảm giác hơn nữa. Anh lật mông vợ nhổm lên, thế là anh quỳ phi á sau nắc vào con chim. Ôi! Như thế nó có cảm giác vô trong sâu lắm, nó kích thích anh ghê lắm, quỷ cũng không đã nư, Hùng chồm ra phía trước, hai chân anh thẳng lên, hai tay anh khép chặt hai cái bờ mông tròn chỉnh lại, như thế thì quá sức tuyệt vời, nó bó chặt thằng nhỏ, lại cái cảm giác sâu lắm kia, Hùng ngất ngây, anh nắc tới tắp, Quỳnh như chịu hết nổi, cô lật ngửa lên, hai tay ôm chồng gệt xuống, hai chân cô vòng qua quắp lấy cái eo của chồng, Quỳnh nhíu đít lại từng cái, con chim cô nhíu lại bóp lấy thằng quỷ nhỏ, cái mông cô sàng qua sàng lại nhẹ nhẹ, cái đít cô nhíu lại. Nhíu lại, Hùng ngất ngây sướng khoái, thằng nhỏ vừa nóng bỏng vừa được bóp bóp trong con chim, nó như rứt cháy, ôi, thích quá đi mất, Hùng nhắm mắt lại, anh nắc như vụ bảo, Quỳnh ngất ngây, cô như ngạt thở, tim đập loạn xạ, người cô cứ co lại, cô cảm thấy cái gì đó tuôn trào không dứt, cô siết chặt thật chặt ông chồng của mình, lỗ đít cô nhíu chặt lại, Hùng biết vợ mình ra rồi. Cái cảm giác trơn tru hơn, lại co chặt hơn cái thằng nhỏ của anh, rồi cái cảm giác nóng bỏng hơn, mới đã nứng làm sao, anh cảm thấy thằng nhỏ căng cứng, anh tranh thủ nắc tới tấp, cơ thể anh như nghẹn lại, thằng nhỏ giật nảy lên, xịt ra, dữ dội ào ạt, Hùng ngất ngây, anh gục xuống mình vợ. Úp mặt lên hai trái đào tiên nhớp nháp mồ hôi nóng bỏng đê mê nằm yên như thế không biết bao lâu, hai cơ thể dịu dần, Quỳnh lật chồng qua, cô gác hai chân qua người chồng. Cô như không muốn ông chồng mình trốn mất, vậy, Quỳnh hạnh phúc lắm, tivi vẫn chưa hết chương trình, vói tay bấm tắt cái gì mót. Quỳnh vui lắm, cô vui lắm, vì cô đã biết cách trị cái chứng quá ư là lý trí của ông chồng mình, giật mình tỉnh giấc. Quỳnh thấy mình vẫn còn gác chân qua người chồng, hai chân cô như tê cứng, Quỳnh lấy nhẹ hai chân ra, cô chờ một lát cho bớt tê, vói tay lấy cái gối tựa trên salon, cô đỡ đầu chồng lên, đút cái gối xuống, nhìn chồng ngủ, Quỳnh vui lắm, cô đứng lên, còn phải rửa ráy, súc miệng, rồi còn phải châm cà phê nữa chứ, kể từ hôm đó, Quỳnh biết mình phải làm gì khi ái ân. Cô thích thú khi cả hai người cùng đạt đến cái đỉnh tuyệt vời kia cùng một lúc, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi cô cũng thích thú nếu được hai, ba lần đạt cái khoái cảm ấy, nhưng thường ngày, cả hai người ai cũng thỏa mãn với chỉ một lần duy nhất và ai cũng có được giây phút tuyệt vời ấy. Quỳnh nhớ lại, cô vui lắm, âu là hai vợ chồng cô không còn lệ thuộc vào chiếc giường ngủ nữa. Cô cùng chồng có thể làm chuyện ấy ở bất cứ chỗ nào, khi thì trên chiếc ghế, khi thì trên bàn, lúc ở nhà tắm, lúc trên sân thượng, khi trên giường, khi dưới đất. Quỳnh còn nhớ, nhiều khi cô trần truồng, núp ở đâu đó, bịt mắt chồng, chồng cô hơi giật mình, rồi anh chàng thích thú khi sờ thấy cái cơ thể trần truồng êm ái của vợ mình. Nói chung, cả hai người giống như những đứa trẻ thơ, chúng vô tư, không chút e dè, chúng hồn nhiên, vô số tội. Tuy có một điều mà cô không bao giờ quên là phải luôn luôn không cho thằng quỷ nhỏ kia có thời gian nghỉ ngơi. Cô không thể cho phép cái lý trí mạnh mẽ kia có thời gian hoạt động, cô phải cho cái cảm giác của anh chàng kia hoạt động không ngừng. Có như thế thì cả hai cùng đạt được cái mình mong muốn, cái đỉnh cao nhất, tuyệt vời nhất trong quan hệ vợ chồng, tinh thần luôn được thỏa mãn, cơ thể cũng đủ giờ nghỉ ngơi, Quỳnh càng yêu đời hơn. Nó quả là thú vị đấy chứ, cuộc sống vợ chồng mà không được như thế thì có lẽ nó vô vị khủng khiếp lắm. Quỳnh thoải mái lắm, cô như trẻ đẹp hơn xưa, hấp dẫn hơn xưa, cuộc đời là thế đấy.